Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả đã trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, hoan nghênh luật sư Khanh cũng như quý vị đến với chương trình ngày hôm nay nói về gánh nặng xã hội, một cái đề tài không mới nhưng mà nó cũng không cũ, là vì nó được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần với những thay đổi khác nhau trong mỗi lần như thế. Ngày hôm nay cái lần thay đổi này lại là một cái lần thay đổi lần thứ N về cái việc áp dụng gánh nặng xã hội, thưa quý vị, là chính quyền Mỹ đã bắt đầu áp dụng lại cái quy định về gánh nặng xã hội. Thì cái quy định này trước đây đã gây tranh cãi là vì có những cái kiện tụng khác nhau và cho nên là đã dẫn tới những cái sự gọi là đình trệ, áp dụng rồi ngưng, rồi sau đó lại áp dụng lại. Và bây giờ với cái luật áp dụng này thì tất cả những cái người liên hệ sẽ bắt buộc phải điền một cái đơn liên quan tới cái việc gánh nặng xã hội đó để khai cho Sở Di trú Mỹ biết cái tình trạng kinh tế, tài chính của mình như thế nào, để họ dựa vào đó là một trong những cái yếu tố hoặc quyết định cái hồ sơ di trú của mình. Bây giờ Trà My xin nhường lời cho luật sư Khanh để nói một cách khái quát về cái gánh nặng xã hội này cho quý vị được hiểu rõ, nếu quý vị nào lần đầu tiên nghe nói tới gánh nặng xã hội, thưa luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị, thì khán thính giả, thì quý vị biết là bắt đầu từ đầu năm nay thì Sở Di trú họ có áp dụng, mình nói cho những cái người nào mà xin thẻ xanh bên Mỹ thôi nhé. Bộ Ngoại giao họ có cái đơn riêng của họ, nhưng mà mình nói Sở Di trú bên Mỹ á, họ có đưa ra cái đơn I-944 về cái vấn đề là mình phải khai báo cho những cái thời gian vừa qua mình đã nhận được những trợ cấp nào, hoặc là mình đã làm những việc gì và cái công ăn việc làm của mình như thế nào và bằng cấp của mình như thế nào, để mà họ dùng cái đơn đó để lúc mà mình đi xin thẻ xanh á, họ sẽ coi là tương lai của mình có trở thành một cái gánh nặng cho xã hội bởi vì mình sẽ xin những cái trợ cấp hay không. Thì kính thưa quý vị, cũng giống như quý vị biết thì coi như gần cuối tháng 7, gần đầu tháng 8 thì có một tòa liên bang họ đã đưa ra một cái lệnh tạm ngưng cái sự việc đó. Và cũng sau đó cỡ một tuần sau nữa thì có một tòa liên bang khác họ lại nói không, cái gánh nặng xã hội này phải được cho đi tới tiếp. Thì tới ngay lúc này là cách đây hai ngày trước á, thì quý vị cũng từ tháng 8, từ đầu tháng 8 sau cái tòa liên bang thứ hai họ lên tiếng họ nói cho áp dụng á, thì từ lúc đó tới cách đây 2 ngày thì nói chung Sở Di trú họ vẫn lấy cái đơn I-944 họ giấu đi trong cái website của họ, có nghĩa là mình không có thể thấy cái đơn đó được. Nhưng mà cách đây 2 ngày Sở Di trú họ lại bỏ lên cái đơn nó lại một lần nữa, và họ nói rằng là bắt đầu qua tòa liên bang họ đã chấp thuận cái việc mà coi như cho cái áp dụng cái gánh nặng xã hội lại rồi, nên vì vậy là những cái hồ sơ được gửi sau ngày 24 tháng 2 2020 cần phải có cái đơn này. Và nếu mà trong cái quá trình vừa qua quý vị làm hồ sơ này và quý vị không có cái đơn này thì Sở Di trú họ sẽ đòi quý vị bổ sung cái đơn này vào sau. Và Sở Di trú có nói thêm một cái nữa rằng là tới ngày 2 tháng 10, có nghĩa là còn 8 ngày nữa đó, những cái hồ sơ nào mà xin thẻ xanh bên Mỹ, có nghĩa là những cái hồ sơ mà I-485 xin bên Mỹ mà không có bao gồm cái đơn I-944 này thì Sở Di trú họ sẽ bác cái bộ hồ sơ đó hoàn toàn. Thì cái này nó quý vị phải nhớ rất là rõ nha, tại vì người ta nói là tới ngày 2 tháng 10 năm nay, có nghĩa là cách đây 8 ngày nữa đó, mà nếu mà quý vị nộp đơn xin thẻ xanh mà không có kèm cái đơn I-944 thì Sở Di trú họ sẽ bác nguyên cái bộ hồ sơ đó.
Bây giờ mình đang nói tới cái việc quy định gánh nặng xã hội áp dụng trên đất Mỹ, tức là đối với những cái đơn xin thẻ xanh, cho dù đó là thẻ xanh 2 năm hay là thẻ xanh 10 năm, nói chung luôn là thẻ xanh phải không ạ?
Thưa chị, không, cái đơn này là chỉ cho những cái người nào mà xin cái đơn I-485 á, có nghĩa là đơn chuyển dạng qua cái dạng xin thẻ xanh. Nếu mà mình đã có đơn thẻ xanh rồi mà mình muốn xin cái thẻ xanh 10 năm, hoặc là mình có thẻ xanh 2 năm mình xin thẻ xanh 10 năm á, thì cái gánh nặng xã hội này nó không có áp dụng cho những cái hồ sơ đó. Nó chỉ có áp dụng trong những cái tình trạng giống như những cái người mà đang chưa có thẻ xanh mà đang muốn xin thẻ xanh.
Còn để đó đang ở Mỹ.
Thì đó, thì nên thì cái gánh nặng xã hội nó mới áp dụng ngay lúc đó. Còn những người nào đã có thẻ xanh rồi mà muốn xin lại thẻ xanh mới, hoặc là coi như thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm, thì cái luật áp dụng gánh nặng xã hội này nó không áp dụng những hồ sơ đó.
Dạ vâng, đây là những người xin thẻ xanh tại Mỹ. Còn những người xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ, trong những trường hợp như là bảo lãnh vân vân, dạ, thì cái quy định về gánh nặng xã hội hiện bây giờ có thay đổi hay là có sửa đổi gì không, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và thưa quý vị, thì cái này câu hỏi của chị là nói chung là quý vị nhớ nha, bên Mỹ về di trú có 3 bộ phận, mình cái đó mình không có tính bộ ngoại giao nữa nha. ba bộ phận bên Mỹ là bên về gánh lo cho vấn đề trục xuất là bên ICE, Immigration Customs Enforcement. Bên USCIS là cái nơi mà duyệt đơn cho quý vị, mà bây họ có đưa ra cái đơn I-944 á. Còn với cái hải quan là CBP. Thì kính thưa quý vị, CBP nói chung là họ không có để ý gì về vấn đề gánh nặng xã hội cả, bởi vì cái công việc của họ là chỉ quản xuất nhập khẩu nước Mỹ thôi. Tại vì nếu mà còn cái bộ phận ở ngoài á, là Bộ Ngoại giao, lúc mà quý vị đi phỏng vấn thì cái Bộ Ngoại giao họ có một cái thông lệnh riêng là họ họ đòi quý vị phải có cái đơn DS-5540, nó cũng tương đương cái đơn DS-5540, nó cũng tương đương với cái đơn I-944 của bên USCIS họ đưa ra. Nhưng mà cái bộ giấy tờ đó quý vị sẽ nộp cho Bộ Ngoại giao thay vì quý vị nộp với Sở Di trú. Còn nếu mà quý vị đang ở trong nước Mỹ mà xin thẻ xanh thì quý vị nộp đơn
Theo
I-944.
sở di
Thì cái câu trả lời, có câu hỏi của chị á, là những cái người xin thị thực ở ngoài á, họ có được áp dụng hay không? Thì kính thưa chị, thì trước giờ á, bên Bộ Ngoại giao họ, sau ngày 24 tháng 2, Bộ Ngoại giao họ cũng nói là những cái người nào mà xin thị thực ở nước ngoài mà để vào nước Mỹ để trở thành người có thẻ xanh á, thì phải làm cái là nộp cái đơn DS-5540 vào cho Bộ Ngoại giao. Còn nếu mà không có nộp vào á, thì tới lúc mà đi phỏng vấn á, có thể đem cái đơn đó mình bổ sung vào cho họ, bao gồm chứng. Còn Khanh muốn nói một cái bộ phận nữa là bên ICE, có nghĩa là bên Immigration Customs Enforcement. Có nhiều người luật sư họ không biết, họ có hỏi rằng là nếu mà cái đơn I-944 này đã được áp dụng rồi, thì lúc mà những cái người mà đang xin thẻ xanh này đang bị ở trong cái quá trình trục xuất mà ở trong tòa đó, họ có cần phải điền cái đơn này cho quan tòa hay không? Thì thông thường cái câu trả lời Khanh cũng coi họ rõ rồi. Và cái nữa là cái vấn đề là quý vị nhớ ba bộ phận, mỗi bộ phận sẽ khác. Thì bên ICE họ chưa có đưa ra một cái quyết định gì cả về cái vấn đề cái hồ sơ gánh nặng xã hội. Nên quý vị nào mà đang xin thẻ xanh mà đợi quan tòa cấp cho quý vị thẻ xanh đó, thì thông thường quý vị không có cần phải nộp cái đơn I-944 vào cho quan tòa. Bởi vì quý vị biết một khi quý vị bị trục xuất mà quý vị muốn xin thẻ xanh thì thông thường là quan tòa, cái ngài quan tòa là người có quyền cấp cho quý vị thẻ xanh, trừ khi ngài đồng ý đóng hồ sơ quý vị và cho quý vị xin thẻ xanh với Sở Di trú. Thì vậy nên nếu mà quý vị vẫn xin thẻ xanh với quan tòa thì hiện tại bây giờ cái lệnh gánh nặng xã hội quý vị không cần phải lo với quan tòa, bởi vì bên ICE chưa có đưa ra cái lệnh để mà coi như là phải tuân theo cái lệnh gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump đã đưa ra. Nhưng mà với USCIS thì bắt buộc là bắt đầu phải dùng rồi, và cái thứ hai nữa là ngày 2 tháng 10 này nếu mà không có thì họ sẽ bác cái hồ sơ. Còn với bên ngoài xin vào, Bộ Ngoại giao họ đã áp dụng từ hồi tháng 2 rồi, và bây những ngay lúc này thì lúc mà mình làm giấy tờ mình cũng phải làm cái đơn DS-5540 để mình gửi vào cho Bộ Ngoại giao.
Dạ, cái đơn DS-5540 luật sư Khanh vừa nhắc nó tương đương với lại một cái đơn ở nước Mỹ này. Nãy mình có nói là cái đơn I số mấy xin?
944 là
944.
944.
Dạ vâng, tức là hai cái đơn đó là kê khai hoàn cảnh cá nhân, kê khai về tài chánh, về điều kiện kinh tế của mình, về công ăn việc làm cũng như về cái kiến thức khoa bảng của mình, coi như là cái nền tảng của mình tới đâu, để họ duyệt cái hồ sơ đó, họ biết là mình tới nước Mỹ là mình sẽ đóng góp cho nước Mỹ hay là mình sẽ trở thành một gánh nặng cho xã hội Mỹ. Đó là cái quy định về gánh nặng xã hội đối với những cái đơn xin từ bên ngoài vào nước Mỹ định cư để lấy thẻ xanh. Còn ở trong nước Mỹ thì những ai chưa có thẻ xanh mà đang xin thẻ xanh thì bắt buộc cũng phải được điền cái đơn I-944 đó để cho biết là hồi nào tới giờ có nhận cái phúc lợi xã hội nào chưa, để người ta dựa vào đó đánh giá xem là mình đã, đang hoặc sẽ là gánh nặng xã hội hay không. Dạ vâng, thưa luật sư Khanh có nắm được cái nội dung cụ thể trong cái đơn đó hay không, tức là họ kê khai kỹ tới mức nào và cái thu nhập mà họ dựa trên đó, quy chiếu trên đó đó là thu nhập hàng tháng, lương bổng, tài sản, tài khoản ngân hàng hay không, và những cái tài sản đó nó tính theo cái thời gian gần nhất là bao lâu trong vòng mấy năm trở lại.
Thưa chị và thưa quý vị, thì trước hết đó là về vấn đề thu nhập đó, thì những cái người nào ở bên nước Mỹ này nữa, mình có vấn đề như vậy. Còn quý vị, theo quý vị biết là những người ở bên nước Mỹ thông thường họ chỉ có thể đi làm nếu mà có cái thẻ đi làm của Sở Di trú cấp thôi. Ok, có nhiều người người ta qua đây người ta không có thẻ đi làm, họ vẫn đi làm, thì những cái thu nhập đó mình không có tính trong những cái hồ sơ này được, bởi vì trên hình thức và trên luật pháp thì những người này không có quyền để đi làm. Thì đúng là cái đơn này nó có đòi hỏi rằng là ok, liệt kê ra coi như là công việc của quý vị 5 năm vừa qua là như thế nào. Và quý vị phải cho biết quý vị có bằng cấp đại học, bằng cấp phổ thông, hoặc là quý vị có giấy tờ về chứng minh nghề nghiệp của quý vị hay không. Quý vị phải chứng minh rằng là quý vị có nợ nần nhiều hay không. Những cái khoản nợ của quý vị là ở đâu. quý vị phải chứng minh cái credit score của quý vị, có nghĩa là cái điểm tín dụng của quý vị là bao nhiêu. Xong ngoài đó quý vị phải đưa ra những cái thông tin giống như là tiền bạc của quý vị hiện tại có là bao nhiêu, những cái tài sản quý vị đang nắm trong tay là bao nhiêu, và trong vòng 3 năm vừa qua quý vị có xin những cái trợ cấp của xã hội hay không cho cá nhân của quý vị thôi. Nếu mà quý vị xin cho con cái quý vị mà quý vị là con cái quý vị có quốc tịch đó, thì cái đó nó không có tính cho quý vị, bởi vì cái đó là quý vị chỉ đứng ra để xin cho con cái của quý vị, chứ không, quý vị không có phải là người được hưởng trực tiếp. Thì trong cái đơn này nó kê khai những cái gì mà mình được hưởng trực tiếp. Tại vì Khanh biết cũng có nhiều câu hỏi quý vị sẽ hỏi là ồ, nhưng mà tôi xin cho con cái của tôi có vậy, có phải vậy là tôi là gánh nặng hay không? Thì kính thưa quý vị, không. Bởi vì cái người được hưởng trực tiếp những cái lợi ích đó là con cái của quý vị chứ không phải là quý vị. Thì đó, cái đơn này nó hỏi rất là nhiều, nó có 20 mấy trang á. Thì trong cái thông tin, những cái thông tin đó nó có nhiều người, người ta chọc, người ta nói là điền cái đơn này chắc phải đi nói với cái người kế toán, tại vì kế toán họ mới nắm hết rõ những cái thông tin trong này, tại vì họ rồi hỏi rất là cặn kẽ. Và ngoài ra những cái thông tin trong đơn không có đồng nghĩa là cái công việc này nó xong, bởi vì một khi mình làm xong mình phải chứng minh bằng giấy tờ là những gì mình khai trong đó là đúng. Có nghĩa rằng là mình phải xin cái credit report, mà quý vị biết á, là nếu
Báo
mà
cáo tín
quý vị
dụng.
không cái báo cáo tín dụng á, cái điểm tín dụng, nếu mà quý vị không có số an sinh xã hội hoặc là quý vị không có số ITIN thì rất là khó để mà xin cái báo cáo tín dụng, bởi vì thông thường một khi quý vị mở tín dụng hay gì đó thì quý vị đưa cho họ cái số an sinh xã hội, cái để mà họ có cái con số để mà biết. Có nhiều người ta nói tôi không có bao giờ dùng tín dụng, tôi cũng không có làm hết, nhưng làm sao tôi xin báo cáo được. Thì bây giờ những cái ba cái công ty lớn mà đưa cái điểm tín dụng á, là họ có biết là sở di trú đòi hỏi cái này, nên trong những trường hợp đó thì mình chỉ điền một cái đơn, mình đưa cái thông tin giống như là cái tên của mình, địa chỉ của mình, ngày sinh tháng đẻ, và điền vào cho họ, thì họ sẽ chạy cái báo cáo tín dụng họ gửi về cho mình để mình lấy ra mình nộp cho sở di trú. Thì đó, nói chung á, là hiện tại ngay lúc này cái đơn I-944 coi như nó là một cái sự nhức đầu cho rất nhiều người luật sư, tại vì họ 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 hỏi rất là cặn kẽ, mà mình phải tra lại coi như 2-3 năm vừa qua, mà tra từng ly từng tí, có nghĩa là đi làm gì, cũng giống như chị nói là tiền bao nhiêu, có tiền tài khoản như thế nào, nợ nần phải liệt kê ra hết những nợ nần, và họ họ tra về cái vấn đề công ăn việc là cái học hỏi của quý vị nữa, coi bằng cấp gì, học ở đâu, học như thế nào và có đi làm hay không. Thì đó, những cái thông tin đó là họ hỏi rất là cặn kẽ trong cái đơn này, và có nhiều lúc là họ, nhưng mà cái mà Khanh muốn nói quý vị á, thì ngay lúc này có những người bạn của Khanh họ đã có hồ sơ được duyệt, có cái đơn I-944, thì họ có nói rằng là có nhiều người nhân viên của sở di trú á, lúc mà họ duyệt á, họ coi như họ mặc kệ cái đơn I-944, họ chỉ hỏi thoáng qua thôi, họ không có đi cặn kẽ. Nhưng mà cái đó là tại bởi vì Khanh nghĩ là ngay lúc này nó còn quá mới, coi như họ mới áp dụng ngày 24 tháng 2, tới bây giờ coi như là mình ở là ngày 24 tháng 9, coi như 7 tháng. Nhưng mà trong tương lai Khanh không biết rằng là những cái bên sở di trú họ sẽ đưa những cái chỉ thị xuống cho nhân viên của họ là phải hỏi rất là cặn kẽ hơn, thì tới lúc đó những cái câu hỏi mà những người nhân viên mà phỏng vấn mình họ sẽ khác. Nhưng mà ngay lúc này á, thì có rất nhiều bạn của Khanh họ cũng đã nói rằng là vô đó hả, thì họ chỉ hỏi qua loa một vài câu về cái đơn I-944 xong họ chấp thuận hết. Thì đó, nhưng mà đừng có, quý vị đừng có nghe Khanh nói vậy mà coi như là thả đi cái thử sự mà lo lắng về trong cái hồ sơ, mà mình phải để ý những cái hồ sơ này rất là kỹ càng.
Họ yêu cầu mình khai rất là chi tiết. Như luật sư Khanh nói về cái thu nhập á, thì trong vòng 5 năm mà về cái sự mà có lãnh bất cứ một cái trợ cấp xã hội nào ở Mỹ hay không á, thì là trong vòng 3 năm. Đó là những cái mốc thời gian mình cần biết, lục lọi hết tất cả những cái tiền sử về tài chánh, về thu nhập, về sở hữu của mình để mà liệt kê cho đầy đủ. Đó là những người đang ở nước Mỹ để xin chuyển thành thẻ xanh thì phải khai cái đơn mà luật sư Khanh gọi là I-944. Còn đối với những người ở bên ngoài với cái đơn mà phải khai với Bộ Ngoại giao như luật sư Khanh có nói hồi nãy đó, thì cái nội dung nó có giống nhau hay không? Trời mình nghĩ rằng nó cũng phải khác chút đỉnh, là vì những người này còn ở ngoài nước Mỹ đấy thì
Cái nội
họ
dung
được
nó
yêu
khác rất
cầu.
là nhiều chị. Nói chung nó cũng hỏi về bên, nếu mà cái đơn DS-5540 á, thì nó không có hỏi cặn kẽ về cái vấn đề là coi như là mà mình có xin trợ cấp gì hay không, bởi vì cái đó là chỉ là nước ngoài có nhiều nước không có cấp trợ cấp gì hết cả, nên vì vậy cái đó nó không có áp dụng, nên cái đó nó cũng tùy theo cái bộ, nên vì vậy Bộ Ngoại giao họ có một cái vấn đề là có nhiều nước cấp trợ cấp giống như bên châu Âu họ có cấp trợ cấp, nhưng Việt Nam thì nói chung là họ không cấp. thì nên vì vậy Bộ Ngoại giao họ đang có vấn đề là trong cái đơn của họ họ không có hỏi mấy cái đó, thì có thể mấy cái nước cấp trợ cấp thì họ không có báo, mà coi như cái nước không cấp thì nói chung là không
Không có
sao,
được đồng nhất đó. Vâng,
không có được đồng thuận về cái đơn á. Nên vì vậy Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái đơn này, họ nói là dùng tạm thời, tại vì trong tương lai họ có thể thay đổi cái đơn, họ sẽ đưa ra cái đơn DS5540 khác nữa.
Thì bây giờ cái nội dung 5540 đó là chắc có là công ăn việc làm, thu nhập, thuế và cái học vấn của mình như thế nào phải không?
Dạ đúng. Và cái đơn DS5540 nó rất là ngắn so với cái đơn I944 của bên Sở Di trú. Đơn DS5540 nó chỉ có là 4 trang thôi, còn Sở Di trú 8 trang. Mà họ có một cái quan trọng họ có hỏi là coi như là mình có khai thuế hay không. Bên Bộ Ngoại giao á, họ có cái câu hỏi đó, họ có hỏi là có khai thuế hay không, và tính cái tiền thuế theo cái mức tiền của, có nghĩa là cái thu nhập của bên Việt Nam, hay là ví dụ người Việt Nam của mình đó, họ sẽ hỏi là mình có khai thuế Việt Nam hay không. Trong vòng mà 2 3 năm qua, 3 năm họ nói là 3 năm, trong vòng 3 năm qua mình có khai thuế Việt Nam hay không, và mình tương đương con số tiền mình khai là bao nhiêu để mà họ coi như họ duyệt, xét duyệt. Thì cái đó là cũng là có nhiều hồ sơ bên Việt Nam, thì nói chung là mình làm kinh doanh hộ thể cá nhân thì mình không có khai thuế, hoặc mình chỉ đóng tiền thuế môn bài thôi. Thì cái đó nó cũng cực cho quý vị, bởi vì một khi họ hỏi quý vị có khai thuế hay không, quý vị nói tôi không khai thuế, và nếu mà tôi khai thì tôi khai rất là thấp á, thì có thể nó là một cái dấu không có đẹp cho cái hồ sơ, tại vì
Tại
có
vì họ dùng họ dùng cái khai thuế đó cũng như là một cái chứng minh về thu nhập á, nó tin tưởng, nó chắc chắn hơn. Tại vì có nhiều người nói tôi có rất là nhiều tiền ở ngân hàng chẳng hạn, nhưng mà những cái tiền đó nó không phải là từ xa xưa tới nay, mà đúng cái vì khai cái hồ sơ này mà họ làm cách nào đó để xuất hiện cái con số đó trong cái tài khoản ngân hàng đó, có thể là giả mạo. Hồ sơ khai thuế là một cái căn bản nhất để người ta đánh giá được cái thu nhập lâu bền của mình trước nay là bao nhiêu, phải không?
đúng.
Ngoài ra còn tài sản phải không, luật sư Khanh, trong vòng bao
Dạ,
nhiêu năm?
họ có đòi hỏi tài sản là coi như là tài sản về bên Bộ Ngoại giao thì họ hỏi ít hơn là bên Sở Di trú. Họ nói là liệt kê tài sản có nghĩa là nhà cửa quý vị có như thế nào. Bên Sở Di trú thì họ có liệt kê ra nhiều hơn, họ nói nhà cửa, xe cộ, nếu quý vị có thuyền, quý vị có tiền trong ngân hàng, quý vị có tiền mà quý vị đi coi như
Đầu
là
tư.
tiền đầu tư, và họ quý vị phải liệt kê ra những nợ nần quý vị có. Thì bên Bộ Ngoại giao thì nói chung họ hỏi tài sản, họ không có hỏi gì nhiều về cái nợ nần. Nhưng mà cả hai bên đó, đều hai bên Sở Di trú và Bộ Ngoại giao họ có điều hỏi rằng là quý vị có nhận trợ cấp hay không, quý vị có nhận coi như những cái trợ cấp mà chính phủ của nơi quý vị đưa ra có hay không. Bên Sở Di trú thì họ hỏi cặn kẽ hơn, Bộ Ngoại giao thì hỏi là có nhận hay không, nhận từ ngày nào tháng nào tới năm ngày nào tháng nào năm nào, ai là người cấp cấp bao nhiêu tiền. Thì Sở Di trú họ còn đòi phải có những cái bằng chứng đó nữa. Thì nên nói chung là bây giờ là nếu mà làm mấy cái hồ sơ này, một là nó sẽ tốn kém thời giờ hơn, bởi vì cái tin mà quý vị cần phải gom á, nó sẽ nhiều hơn lúc trước, và nó bao quát rất nó bao gồm rất là nhiều. Tại vì trước giờ lúc mà mình làm cái bộ bảo lãnh thì mình không có cần hỏi nhiều về cái vấn đề cái coi như là cái tài sản của người được bảo lãnh là như thế nào, hoặc là cái quá trình của người bảo lãnh họ làm những gì, hoặc là coi như là họ đi làm đâu, hoặc cái tiền số tiền họ thu vào bao nhiêu, hoặc là họ có tiền để mà mua đủ tiền để, hoặc đủ khả năng để mua bảo hiểm hay không. Nhưng mà ngay lúc nào mình phải hỏi hết những cái đó, và mình
Người được bảo lãnh nhất.
người được bảo lãnh đó, chứ không phải là người đứng ra bảo lãnh. Người đứng ra bảo lãnh thì mình chỉ cần hỏi là ồ họ có làm đủ tiền để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính hay không thôi. Còn bây giờ thì mình phải hỏi cái người được bảo lãnh rất là nhiều thông tin, và cái đó có thể nó làm khó dễ hơn, tại vì theo quý vị biết có nhiều người là vấn đề người bảo lãnh họ ở nước ngoài mà làm việc với họ để mà lấy giấy tờ qua lại nó cũng khó.
Cái vấn đề mà bây giờ xoay qua tập trung hỏi cái người được bảo lãnh đó là để xem cái người này có trở thành gánh nặng xã hội hay không, đó là cái mục đích chính. Tại vì
Trong
cái
tương
người
lai có thể trở thành cái gánh nặng xã hội hay không. Tại vì quý vị biết đó là những cái gì quý vị đang khai ngay lúc này nó có thể không có phải là chính xác trong cho tương lai của quý vị, bởi vì nếu mà quý vị qua Mỹ, quý vị sẽ có công ăn việc làm, quý vị đi làm, chứ không phải quý vị ăn không ngồi rồi ở nhà suốt ngày. Thì nên vì vậy có nhiều lúc cái đơn này họ bắt mình làm như vậy, nhưng mà ngay lúc này cái tình trạng mình như vậy, nhưng mà có thể ngày mai cái tình trạng của mình sẽ khác, nên đánh giá như vậy cũng không được.
Bởi vậy cho nên họ mới kêu kê
Nói
khai
chung là
xem là
không
cái
đúng.
trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng vân vân đó, để xem là cái người này đi qua tiếp tục là một cái lao động đóng góp cho xã hội Mỹ hay không. Vâng, nói như vậy thì chắc cho mình nghĩ rằng là cái yếu tố tuổi tác và bệnh tật cũng là những cái yếu tố quyết định, thì trong cái hai cái đơn đó họ có yêu cầu khai cái tuổi tác và bệnh tật hay không?
Dạ thưa chị, thì trong cái đơn này họ có đòi hỏi tuổi tác, họ nói chung là họ không có hỏi về vấn đề bệnh tật, nhưng mà họ có hỏi rằng là có đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế hay không và có bảo hiểm y tế hay không. Thì trong cái này á, Khanh không có biết rằng là trong tương lai họ có thể mở rộng về cái vấn đề healthcare, tại nhưng mà quý vị cũng biết là bên Tổng thống Trump có đưa ra quyết định rằng là nói với bên Bộ Ngoại giao hoặc Sở Di trú là hỏi rằng là quý vị có mua bảo hiểm y tế khi mà quý vị qua đây hay không. Thì mình đã làm cái chương trình mình nói là có nhiều lúc quý vị không có cần phải mua bảo hiểm y tế toàn diện mà quý vị chỉ mua cái bộ emergency thôi, có nghĩa là bộ cái y tế khẩn cấp thôi, nếu mà quý vị phải vào về mổ xẻ hay gì mặc tình trạng khẩn cấp á, thì cái đó nó cũng là bảo hiểm y tế. Họ không có nêu rõ ra là họ đòi hỏi là bảo hiểm y tế này nó phải cho những cái gì, nên vì vậy mình chỉ mua cái ít nhất là coi như cái phần bảo hiểm về trong tình trạng khẩn cấp thôi.
Dạ, vâng. Thưa luật sư Khanh, đối với cái bộ hồ sơ 5540 khai từ bên ngoài DS 5540, dạ, thì Trà My cũng xin thắc mắc thêm là cái mốc thời gian mà phải truy lục để mà kê khai đó là 3 năm hay là 5 năm?
Về cái vấn đề thu nhập á, về cái vấn đề công ăn việc làm á, là họ truy thu 5 năm. Về vấn đề thuế má là họ hỏi là 3 năm. Về cái vấn đề nếu mà mình có xin những cái trợ cấp hoặc là những cái sự giúp đỡ của chính phủ á, là họ hỏi 3 năm vừa qua. 3 năm từ cái ngày mà mình bắt đầu điền cái đơn này mình quay ngược lại. Thì đó, nên vì vậy cái mốc 3 năm và 5 năm nó khác biệt, giống như Khanh nói là cái 5 năm á, là coi như là cái công ăn việc làm quý vị. Về cái vấn đề cái nơi ở quý vị trong vòng 5 năm, còn về cái mốc 3 năm là thuế má, 3 năm về cái vấn đề là xin trợ cấp xã hội hay không, còn về cái vấn đề quý vị ở đâu á, là coi như là họ truy thu từ lúc mà quý vị 16 tuổi quay ngược lại tới bây giờ. Thì nó có rất là nhiều cái điểm mà mình cần phải coi. Thì quý vị có nhiều quý vị cũng có gửi thư email cho Khanh hỏi rằng là ồ nhưng mà tôi hiện tại tôi đang xin như vậy thì tới lúc nào tôi mới có thể coi như là nếu mà tôi đang có những cái trợ cấp như vậy thì có lúc nào tôi mới được coi như xin coi như không có được ảnh hưởng nữa. Thì bên Sở Di trú họ có nói là nếu mà trong vòng 12 tháng mà trong vòng 3 năm vừa qua mà quý vị chỉ xin là coi như là 12 cái áp như là 12 tháng của những cái trợ cấp đó, là coi như họ đã coi như quý vị là một cái gánh nặng xã hội rồi. Nhưng mà quý vị phải nhớ không phải là quý vị xin ba giống như quý vị có ba cái sự trợ cấp xã hội đó, mà họ cho quý vị mỗi cái là 3 tháng thì tổng cộng của đó là cũng là 9 tháng rồi, chứ không phải là họ cứ tính 3 tháng một nhưng mà họ tính từng theo cái tháng mà quý vị nhận trợ cấp gì. Giống như quý vị nhận trợ cấp về vấn đề Medicaid, quý vị nhận trợ cấp về SNAP benefit hoặc là food stamp á, thì những cái tháng nào mà quý vị nhận cái đó phải cộng với hết những cái kia lại, nên có nhiều lúc là quý vị có 4 tháng thôi mà nó cũng đã đủ 12 năm 12 tháng rồi, bởi vì quý vị có 3 4 cái loại trợ cấp khác nhau.
Cộng lại hết tất cả.
Nó gồm lại chứ không phải là họ chỉ tính theo cái thời gian mà mình có 3 4 cái này, nhưng mà họ nói là mỗi cái nguồn trợ cấp quý vị có họ sẽ tính tháng và họ cộng hết mấy cái nguồn trợ cấp kia họ cộng hết lại. Có nghĩa là trong 3 năm nếu mà quý vị có 12 tháng là coi như là xong rồi
Mỗi loại trợ cấp nhận trong bao lâu và tất cả những cái loại trợ cấp
đó.
đó
Tổng
cộng
hết
lại
lại.
hết. Trong vòng 3 năm gần đây nhất mà tổng thời gian quý vị nhận trợ cấp là 12 tháng, coi như là không đủ điều kiện.
Thì coi như là nếu mà quý vị muốn là bắt đầu mình phải tách rời ra, mình ngừng, mình không có được xin mà mình phải cho nó kéo trong trong 3 năm tổng cộng 12 tháng, có nghĩa là trong 3 năm làm sao làm dưới 11 tháng rồi xong mình mới ok.
Vâng, tại
Nếu mình
vì
phải tách rời ra đó, nó cập cho quý vị rồi đó đó.
Cái gánh nặng xã hội này đó thì như mình cũng có nói rất là nhiều lần là họ cần cái sự chứng minh toàn diện, chứ không chỉ là ồ tôi có nhiều tài sản đây, bây giờ tôi qua Mỹ là chắc chắn là tôi sẽ không có dựa dẫm vào xã hội Mỹ đâu. Họ cũng không tin vào cái điều đó, tại vì cái tài sản bất ngờ là một cái tài sản lớn đó qua có thể là quý vị để đó quý vị không xài, mà quý vị cũng có thể xin trợ cấp xã hội nữa. Thành ra đó là những cái yếu tố cho mình hiểu được là cái hệ thống họ xét duyệt nó kỹ là vì sao. Thưa luật sư Khanh, hồi nãy trong mới có hỏi cái câu hỏi về tuổi tác và sức khỏe đó, thì như luật sư Khanh nói là hai cái đơn đều không có hỏi cái vấn đề khai sức khỏe như thế nào, nhưng mà có những cái trường hợp bệnh kinh niên, bệnh gọi là nan y kéo dài chẳng hạn như ung thư, thì những cái người mà đang được bảo lãnh mà có chứng bệnh ung thư đó thì cái cơ may được chấp nhận hồ sơ như thế nào, mặc dù trong cái đơn gánh nặng xã hội không có bắt khai?
À, thì cái này nó hơi khó họ trả lời một chút, bởi vì quý vị biết á, là họ có thể lúc mà quý vị đi qua định cư thì họ sẽ làm một cái medical examination, và trong cái medical examination nó sẽ nói là quý vị bị những cái bệnh gì.
Khám sức
Thì nếu
khỏe.
mà việc khám sức khỏe, ví dụ quý vị bị bệnh ung thư, mà ví dụ cái đó là giai đoạn đầu hoặc là giai đoạn giữa hoặc là giai đoạn cuối tùy nhé. À, nếu mà giai đoạn cuối á, thì chắc chắn là họ bắt là quý vị phải có bảo hiểm y tế trước khi quý vị qua, bởi vì một khi mà quý vị giai đoạn cuối mà quý vị không có đủ khả năng để chi trả thì thông thường là quý vị phải xin cái chương trình của tiểu bang để giúp đỡ quý vị. À, thì trong tình trạng đó thì quý vị thừa biết là bên bảo hiểm bên Mỹ họ sẽ từ chối bán bảo hiểm, bởi vì cái số tiền quý vị trả cho họ không đủ để mà cái số tiền mà họ sẽ chi trả ra cho quý vị. Nên vì vậy lúc mà họ bên lãnh sự quán họ làm khó dễ về cái vấn đề đó thì họ có thể nói là chắc chắn rằng là quý vị sẽ là một cái gánh nặng xã hội trong khi quý vị qua, bởi vì quý vị phải xin trợ cấp xã hội để mà duy trì cái sự giúp đỡ về y tế cho quý vị thôi, tại vì quý vị không có khả năng để chi trả. Thì tới lúc đó họ có thể là dùng cái quy định về cái vấn đề gánh nặng xã hội để mà bác đi cái hồ sơ của quý vị. Còn nếu mà quý vị bị những cái bệnh nào mà nó nan y nhưng mà nó không có giống như tốn kém giống như ung thư chẳng hạn, thì mình có nếu mà mình có thể chứng minh được rằng là mình có thể tự lo được thì sở di trú họ vẫn có thể cấp cái hoặc bộ ngoại giao họ vẫn có thể cấp cái thị thực đó cho quý vị qua. Khi quý vị qua rồi, quý vị có thể sanh rồi, thì lúc đó quý vị có xin hay không mà được hay không cái đó tùy quý vị thôi. Cái vấn đề là cái quan trọng là mình có được cấp cái thẻ xanh hoặc là mình có được cấp cái thị thực để mình qua hay không đã. Còn một khi mình qua xong rồi thì cái chuyện đó nó sẽ là một cái câu chuyện khác.
Về cái vấn đề bảo hiểm như luật sư Khanh nói đó, để tránh cho người ta nghĩ rằng là mình sẽ là gánh nặng xã hội, mình xin về phúc lợi sức khỏe thì mình sang đây đó, thì mình nên mua trước bao lâu, hay là mình nói là tôi qua tôi mới mua?
À, dạ thưa quý vị, là vấn đề là mình phải nói là mình đã có ý định mua rồi, và đây là những cái plan mà mình đã coi rồi, mình chưa mua, tại vì vấn đề là mình chưa có qua làm sao mình mua được. Thì mình nói là một khi mình qua mình sẽ mua, chứ không phải là mình mua trước khi mình qua, bởi vì có vấn đề tại giống như trong dịch bệnh này quý vị không đi được mà quý vị phải trả mỗi tháng là mấy trăm đồng, làm sao mà quý vị chịu. Nên mình chỉ đưa ra cái bằng chứng rằng là mình đã nói chuyện với những cái người bán bảo hiểm rồi và họ đã đưa ra những cái giá này và mình đã chọn rồi. Nhưng mà cái này cái bảo hiểm này nó sẽ coi như là nó contingent, có nghĩa là nó phải đợi là coi như mình qua mình mới mua được. Tại vì quý vị đang ở nước ngoài, quý vị chưa đặt chân vào nước Mỹ, quý vị mua bảo hiểm làm gì?
Đó, cái đó là cái người ta thắc mắc, nó hơi khó khó gọi là dễ gây ngộ nhận một chút xíu, là vì bây giờ muốn chứng minh là tôi có thể mua bảo hiểm mà tôi chưa qua, bây giờ tôi chứng minh bằng cách nào? Tôi nói tôi sẽ mua, quý vị có tin hay không? Thì cái lời nói đó nó kèm bằng chứng là chúng tôi đã tham khảo, chúng tôi đã có những cái cuộc trao đổi nói chuyện với những cái chiết khấu giá cả cụ thể thế này với lại những cái hãng bảo hiểm ABCD trong thời gian nào đó. Tất cả những cái gì mình khai đều phải có bằng chứng đi kèm, chứ không phải là chỉ khai suông, phải không luật sư Khanh?
Dạ đúng rồi. Ồ, còn một cái nữa là sở di trú họ có nói rất là rõ cái đơn I-944 này á, người nào có nghĩa là ai trong cái quá trình xin thẻ xanh bất kỳ tuổi tác nào, người nào cũng phải điền cái. Khanh nói câu này có nghĩa là ví dụ hỏi út con cái của tôi dưới tuổi vị thành niên có cần điền không? Dạ thưa quý vị, nếu mà con cái quý vị đang trong quá trình xin thẻ xanh á mà dưới tuổi vị thành niên vẫn đi học á, cũng cần phải điền cái đơn này. Có nghĩa là ví dụ một gia đình, ví dụ người chồng đi bảo lãnh người vợ mà có hai người con riêng, thì làm bộ hồ sơ phải có ba cái đơn I-944, một cho người vợ, hai đơn cho người con riêng, và cho dù người con riêng là coi như một đứa 5 tuổi, một đứa 17 tuổi cũng phải điền hết cái đơn này. Mà quý vị sẽ hỏi ủa nhưng mà con của tôi 5, 6 tuổi, 7, 17 tuổi nó ăn nhầm gì? Cái vấn đề là Khanh đồng ý quý vị, nó con cái nhỏ tuổi thì không có đi làm, không có này không có nọ, nhưng mà sở di trú họ bắt buộc là phải điền, nên vì vậy nó cực.
Mỗi đầu người đều phải điền
Mỗi
một
đầu
đơn
người đều
riêng.
phải điền. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, mình vừa trình bày rất là chi tiết về cái quy định gánh nặng xã hội với những cái đơn xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ vào Mỹ hoặc là đang ở Mỹ và xin thẻ xanh. Thì đó là những chi tiết mà chúng tôi vừa trao đổi với quý vị. Quý vị có thắc mắc nào thêm về gánh nặng xã hội xin vui lòng gửi trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ ưu tiên vì nó liên hệ tới chủ đề. Hiện bây giờ trong lúc chờ đợi những câu hỏi đó thì Trà My xin dành thời gian còn lại của chương trình để trả lời những cái thắc mắc liên quan tới trường hợp cá nhân của từng người, thưa luật sư Khanh. Tuyết Nguyễn, chồng tôi mới mất 6 tháng, tôi được bảo lãnh thuộc diện qua phụ. Hiện tôi đang ở Sài Gòn, vậy tôi có thể nộp hồ sơ xin tự bảo lãnh online hay không? Hay là chỉ gửi hồ sơ qua đường bưu điện?
À, thưa quý vị, nếu mà quý vị là cái vấn đề là như vậy, nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch mà quý vị chỉ đang mới cưới thôi mà cái người đó chưa có làm đơn bảo lãnh cho quý vị á, và quý vị có thể chứng minh rằng cái cuộc cưới hỏi này là thật, thì quý vị có thể tự khai cái đơn I-360, nhưng mà cái đó phải khai với bên sở di trú Mỹ, chứ lãnh sự quán họ sẽ không có nhận những cái hồ sơ này. Lãnh khai bên sở di trú Mỹ xong thì tới lúc đó tiến tới với bên trung tâm thị thực, thì quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực rồi xong mới lên lịch trình với lãnh sự quán để lấy cuộc hẹn đi phỏng vấn. Rồi còn nếu mà quý vị lấy người chồng Mỹ hoặc là người vợ Mỹ và người chồng người vợ mất rồi mà trước khi mất họ làm cái đơn I-130 cho quý vị đó, thì cái này nó tương đối nó dễ hơn chút. Quý vị chỉ lấy cái đơn chứng tử của cái người bảo lãnh cho quý vị gửi vào cho sở di trú cái bên đang duyệt hồ sơ đó, và nói họ rằng là đổi cái hồ sơ I-130 thành cái hồ sơ I-360 bởi vì quý vị là quá phụ. Và cái hơn nữa là quý vị phải làm những cái sự việc này trong vòng 2 năm sau khi cái ngày người chồng hoặc người vợ mất, thì quý vị mới có thể tiến tới với cái vấn đề cái được bảo lãnh qua con đường quá phụ được.
Câu hỏi tiếp theo liên quan tới vấn đề gánh nặng xã hội, tức là một người ở Mỹ mà họ xin thẻ xanh nhé, họ chuyển dạng họ xin thẻ xanh, nhưng mà trước đó họ lỡ có nhận tiền phúc lợi xã hội rồi, bây giờ có cái vấn đề là phải đền bù lại hay không, tức là có ai bị cái trách nhiệm phải đền bù vì tôi đã nhận hay không?
Nếu mà mình chỉ nói về cái vấn đề đền bù lại không thôi đó, thì cái này là tùy theo cái tiểu bang mà quý vị đang ở họ có muốn truy thu hay không. Bởi vì cái vấn đề duy nhất mà họ đòi đền bù là có nghĩa là họ cấp cho quý vị cái phúc lợi xã hội đó khi quý vị không đáng nên có cái phúc lợi xã hội đó thì họ mới đòi đền bù. Nhưng mà nếu mà quý vị được cấp và quý vị đáng được có thì nói chung cái đó họ sẽ không bao giờ đền bù. Rồi mình quay qua sở di trú. Sở di trú họ không có bắt buộc là đền bù, họ chỉ muốn biết rằng là quý vị có nhận được những cái này hay không để mà họ quyết định cái hồ sơ của quý vị. Còn về cái vấn đề quý vị hiện tại bây giờ muốn đền bù để mà coi như xóa đi cái này thì sở di trú họ cũng không có để ý tới, bởi vì trên thực tế là quý vị đã nhận được rồi. Nên cho dù quý vị trả lại cũng không có nghĩa lý rằng là trong tương lai quý vị sẽ không có nhận tiếp nữa. Thì đó có ba cái khía cạnh khác nhau. Một là truy thu, là tiểu bang họ truy thu hay không, bởi vì nếu mà quý vị không đáng được có mà họ lại cấp cho quý vị thì họ có thể truy thu. Cái đó là tiểu bang nhé. Còn sở di trú thì họ không có để ý tới và họ cũng không có truy thu quý vị, họ chỉ muốn biết là quý vị có nhận được hay không thôi. Rồi, còn nếu mà quý vị muốn trả lại thì quý vị cũng trả được. Nếu mà quý vị muốn, cho dù quý vị đáng nhận được ngay lúc đó, quý vị muốn trả lại số tiền đó cho tiểu bang, quý vị vẫn cứ trả. Nhưng mà trên hình thức là sở di trú họ vẫn nói là quý vị đã nhận rồi.
Cho dù có trả lại đi nữa thì cũng đã có cái vết tích là đã nhận phúc lợi xã hội rồi. Và họ
dạ, giữ chồng. Dạ, cái mà trong 3 năm vừa qua nhé, 3 năm vừa qua, nếu mà cái thời gian quý vị đã nhận quá 3 năm rồi thì quý vị không cần phải lo.
Dạ, câu hỏi tiếp theo đó là bây giờ có thể liên lạc với luật sư Khanh bằng cách nào, có văn phòng để mà liên lạc hay không? Tại vì có những câu hỏi không tiện hỏi nơi đây.
Thưa quý vị có thể email cái địa chỉ email của Khanh đó. Rồi xong một là Khanh hoặc hai là cái cô trợ lý của Khanh của sẽ giúp quý vị trả lời. Cô trợ lý cũng làm việc với Khanh lâu lắm mà cô cũng biết.
Dạ, địa chỉ email trên màn hình quý vị ghi lại nhé. Khanh T. Phạm Law Firm, tức là hãng luật tiếng Mỹ đó, avong@gmail.com. Qua email này thì luật sư Khanh sẽ tiếp chuyện quý vị, là tùy từng cái câu hỏi của quý vị như thế nào, luật sư Khanh sẽ sắp xếp thời gian trả lời cho quý vị nhé. Hoài Thu Nguyễn xin hỏi, hồ sơ của tôi đã được sở di trú chấp thuận rồi, giờ chờ thư phỏng vấn. Luật sư cho tôi hỏi, tới lúc được đi phỏng vấn có cần chứng lại lý lịch tư pháp hay không vì đã qua 6 tháng?
Dạ thưa chị, nếu mà hồ sơ của quý vị đã tới, nếu mà quý vị đã nộp hết cho trung tâm thị thực rồi và đã quá 6 tháng rồi thì thông thường tới lúc mà đi phỏng vấn á, quý vị có thể đem cái đơn lý lịch pháp lý số 2 mới và phải có cái bản thông dịch lại và đưa cho cái người nhân viên phỏng vấn cho quý vị, thì tới lúc đó họ sẽ ok. Tại vì giống như quý vị nói đó, thì cái đơn lý lịch tư pháp số 2 nó chỉ có hiệu quả trong vòng 6 tháng thôi.
Câu hỏi của Tâm Nguyễn, Tâm Y Nguyễn, Trời My không biết là đọc tên của bạn là có đúng cái họ hay không ha. Cho tôi hỏi, người bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh, bây giờ phải trả hết tiền của người được bảo lãnh xin trợ cấp của chính phủ có phải hay không?
Dạ không, giống như Khanh mới nói hồi nãy là quý vị không có cần phải trả gì hết cả. Tại vì cái vấn đề là truy thu hay không, cái đó tùy theo cái tiểu bang mà họ cấp cho quý vị. Còn về cái vấn đề một khi quý vị đã nhận rồi, cho dù quý vị trả hay không trên hình thức và trên luật pháp dưới sở di trú là coi như quý vị cũng đã nhận rồi.
Nhưng nếu tiểu bang quý vị đang ở đó mà họ đòi truy thu thì bắt buộc quý vị phải trả. Thì cái người trả là ai? Người được bảo lãnh hay là người bảo lãnh?
À, nếu mà truy thu là cái người có hai vấn đề nhé. Trước hết đó là cái này nó hơi dài dòng chút, xin lỗi chị nhé. Trước hết là quý vị, một khi quý vị đứng ra bảo lãnh đó, quý vị phải ký cái đơn bảo trợ tài chính, và trong cái đơn bảo trợ tài chính đó quý vị cam kết với sở di trú rằng là, và cái đó cũng là một cái hợp đồng với cái người được bảo lãnh, rằng là trong vòng một trong hai trường hợp, một là 10 năm hoặc hai là tới lúc cái người được bảo lãnh thành nhập tịch đó, thì quý vị sẽ không có để cái người đó ở dưới cái mức vị thấp nhất trong cái gọi là federal poverty income level á, có nghĩa là cái thu nhập thấp nhất để mà coi như người ta tính là cái hộ người nghèo á, thì quý vị phải duy trì những cái người bảo lãnh qua cái hộ người nghèo này. Nếu mà quý vị duy trì không được thì có hai trường hợp có thể xảy ra, là cái người mà quý vị đứng ra làm cái bảo trợ tài chính này đó, họ có thể kiện quý vị để mà coi như là lấy cái số tiền mà quý vị nói là quý vị đã cam kết là quý vị sẽ không có để cho họ ở dưới cái hộ người nghèo. Và cái thứ hai, nếu mà những cái người được bảo lãnh đó, mà họ có nhận được bảo trợ tài tiền trợ cấp của bên chính phủ đó, hoặc là bên tiểu bang nếu mà họ muốn, họ có thể quen cả hai đầu, một là cái người bảo lãnh và hai cái người đứng ra làm cái giấy tờ bảo lãnh và cái giấy tờ bảo trợ tài chính để mà họ đòi truy thu lại. Họ có thể đòi cả hai, bởi vì tiểu bang họ cấp cho cái người xin, và cái thứ hai quý vị là cái người đứng ra làm cái đơn bảo trợ tài chính, họ có thể quay đầu cả hai người để mà họ đòi. Còn cái người được bảo trợ đó thì họ có thể quay qua quý vị để họ đòi, họ kiện quý vị, họ nói là quý vị có nói là quý vị sẽ bảo trợ cho chúng tôi và đây là cái giấy hợp đồng. Nhưng mà trên hình thức đó, và luật pháp thì rất là hiếm khi nào cái sự việc nó xảy ra, nó chỉ xảy ra trong tình trạng vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau, bởi vì có nhiều lúc mà cái người vợ họ qua đây họ không đi làm bởi vì người chồng nói ở nhà, thì người vợ họ qua đây họ không làm gì hết và họ chỉ ở nhà họ lo cho nhà cửa đó. Thì xong sau này hai người ly dị chẳng hạn, người vợ sẽ lấy ra cái đơn đó, họ nói là nè, mấy năm vừa qua tôi không có làm gì hết, tôi không có thu nhập, bây giờ tôi là nghèo, mà lúc mà ông bảo lãnh tôi ông nói này nói nọ, thì có rất nhiều trường hợp là tòa gia đình họ đã áp dụng cái hợp đồng đó và họ bắt là cái người chồng phải trả tiền trợ cấp cho người vợ cho để mà làm sao đủ cho cái số tiền đó. Thì
Cái hồi nãy luật sư Khanh nói là phải đảm bảo sao cho cái người được bảo lãnh không ở dưới cái mức bị xem là hộ nghèo và
dạ
trên cái mức đó, và cái mức đó là bao nhiêu, một năm một tháng?
à dạ thưa quý vị, thì nói chung là hiện tại bây giờ cho một người á, cái mức hộ người nghèo cho một người cái thu nhập là dưới 15.500 một năm, nếu mà mình quy ra tháng là cỡ 1.200, 1.200, 1.300 hàng tháng, có nghĩa là mức tối thiểu là 1.200, 1.300 hàng tháng. Còn nếu mà quý vị bảo lãnh một gia đình, quý vị bảo lãnh gia đình có hai ba người con, hai vợ chồng hai ba người con, thì quý vị cứ thêm mỗi người là thêm 5.000 vào trong đó,
Một năm.
một năm cứ thêm 5.000, từ cái lúc cái mức 15.500 cứ thêm 5.000 vào, giống như là bây giờ quý vị bảo lãnh hai vợ chồng, quý vị làm đơn bảo trợ tài chính cho hai vợ chồng thôi nhé, hai người, thì cái người đầu là
31.000.
15.500 rồi đúng không,
Rồi người sau
người đầu
là
là 15 là 15.500 rồi, quý vị cộng thêm 5.000 nữa là coi như là 20.500. Mà nếu quý vị làm giấy tờ bảo lãnh cho hai vợ chồng, một người con hoặc hai người con hoặc ba người con, thì quý vị cứ nhớ nha, cứ 15.500 cộng theo 5.000 cho mỗi người đi theo sau đó.
Và cái mức đó có phải là cái mức gọi là thu nhập quy định để bảo lãnh luôn hay không, thưa luật sư Khanh? Tức là tôi muốn bảo
Dạ
lãnh
đúng
bao
rồi,
nhiêu?
cái đó là cái bên sở di trú họ đưa cái định luật này ra, họ nói là cái mức bảo cái mức lương mà cái người đứng ra bảo lãnh nó phải cao hơn cái số lượng mà coi như cái federal poverty income level,
Cái mức
có
hộ
nghĩa là
nghèo.
cái mức lương tối thiểu cho hộ người nghèo mà chính phủ Mỹ họ đưa ra mỗi năm á, thì mình phải làm hơn cái con số đó, bởi vì một khi mình làm hơn thì mình mới có đủ khả năng để mình chi trả
Bảo
cho những
trợ.
cái người này họ cần, thì đó
Đó là cái số bắt buộc đối với người bảo lãnh và cũng là con số bắt buộc để cái người bảo lãnh đó bảo đảm là cái người được bảo lãnh không ở dưới cái mức con số đó.
dạ đúng rồi đó. Thì nên cái này Khanh không phải nói ra để mà quý vị sẽ đứng ra mà sợ để mà làm người bảo lãnh, nhưng mà trên thực tế thì cái người bảo lãnh, người được bảo lãnh họ kiện cái người đứng ra làm cái đơn này thì rất là ít, nó chỉ là trong cái phạm vi vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau thôi
Họ
thì
có
đó.
mâu thuẫn với nhau thì họ mới quay lại họ kiện nhau thôi, chứ thông
Và
thường là
nó hy hữu hơn một cái nữa là cái người bảo lãnh một khi họ qua, nếu mà họ không làm gì á, họ chỉ lệ thuộc về quý vị, thì tới lúc đó cái trường hợp này mới có thể xảy ra. Còn nếu mà cái người bảo lãnh qua đây họ vẫn đi làm bình thường thì nói chung quý vị không có gì phải lo cả.
Dạ vâng, thưa luật sư, câu hỏi của Quỳnh Lê, hiện gánh nặng xã hội, luật gánh nặng xã hội đã chính thức thành luật hay chưa? Luật này có khả năng bị kiện và bác bỏ hay không?
Dạ thưa quý vị, cái này không phải là cái luật, cái này chỉ là một cái bên cái luật gánh nặng xã hội họ đã có từ lâu rồi, nhưng mà cái vấn đề là cái mà dự định mới mà bên tòa Bạch Ốc và bên tổng thống Trump đưa ra đó là họ áp dụng cái cách mà dụng cái luật đó, họ có thể mở rộng ra cái tầm nhìn của cái luật này chứ không phải là cái này là cái luật mới. Cái gánh nặng xã hội ở bên Mỹ họ đã nói rồi, họ nói cái luật di trú Mỹ đã có từ lâu rồi, họ chỉ nói là không có thể nào là một cái người public charge thôi. Public charge có nghĩa là cái người mà coi như
Những phúc lợi xã hội.
dùng phúc lợi xã hội đó. Nhưng mà trước giờ luật di lúc mà người ta dùng cái từ public charge thì họ không có liệt kê ra những cái gì, những cái yếu tố nào mà họ có thể thành là public charge. Nên vì vậy những cái mới này mà bên tòa Bạch Ốc đưa ra và bên tổng thống Trump họ đưa ra không phải là cái luật mới, nhưng mà chỉ là cái cách nhìn về cái từ public charge là như thế nào thôi và mình phải áp dụng nó như thế nào. Tại vì quý vị biết đó, hồi xưa tới giờ là tiểu bang họ đã có những cái chương trình giúp đỡ những cái người này rồi, có nghĩa là những cái người thu nhập thấp họ đã giúp rồi, nhưng mà sau này bắt đầu họ thu ngược lại, họ nói là người nào mà không có quốc tịch hoặc không có thẻ xanh hoặc không có gì đó thì không có thể xin thì đó. Nên vì vậy tới sau này thì sở di trú tới năm 1999 thì hình như là 90 hay 99 không nhớ ngày, thì cái đó là lần cuối cùng mà sở di trú họ có dịch ra cái từ public charge là như thế nào, và họ phải nhìn vào những cái vị trí nào. Thì tới bây giờ bên tòa Bạch Ốc và tổng thống Trump có đưa ra những cái tiêu chí mới để mà nhìn vào để coi như là cái từ public charge nó sẽ được áp dụng như thế nào. Nên vì vậy cái này không phải là cái luật mà chỉ là những cái tiêu chí mà họ đưa ra để coi họ phải nhìn ở chỗ nào để mình đoán rằng là những cái người này có phải là có gánh nặng hay không.
Dạ vâng, câu hỏi của Lít Phạm là em năm nay 20 tuổi, mẹ em và em trai thì dưới 18, đang làm các bước của NVC, mẹ em đi diện IR1, nếu mẹ em qua được Mỹ thì bao lâu có thể làm bảo lãnh cho em, của em?
À, một khi người mẹ được qua thì có thể quay ngược lại làm liền, có thể làm giấy tờ trước, và một khi người mẹ đặt chân qua Mỹ thì có thể gửi giấy tờ liền.
Cho em hỏi câu hỏi của sư Nguyễn, diện K1 đang xét, phải không? Em nộp hồ sơ từ ngày 20 tháng 11 năm ngoái rồi, nhưng bây giờ 11 tháng chưa thấy được thư phỏng vấn, hay là do Covid cho nên chậm hơn?
À, thưa quý vị, cái diện K1 á, trước hết là bên sở di trú họ phải chấp thuận cái đơn I-129F của quý vị. Và một khi họ chấp thuận xong thì quý vị phải làm việc với bên không phải là không có còn trung tâm thị thực nữa, mà quý vị phải làm cái đơn DS-160 và quý vị phải trả số tiền đó, và quý vị phải lên cái lịch hẹn với bên lãnh sự. Chứ lãnh sự họ không có tự nhiên họ đưa cho quý vị đâu. Thì một khi cái hồ sơ được một khi cái hồ sơ I-129F được chấp thuận rồi đó, thì lãnh sự họ sẽ gửi cho quý vị một cái lá thư, họ nói ok, đây là cái số hồ sơ của quý vị nè. Quý vị lấy cái số hồ sơ này, quý vị đi làm cái đơn DS-160, làm xong hết rồi. Quý vị trả tiền visa luôn rồi, sau đó quý vị mới có thể lấy cuộc hẹn với chúng tôi. Xong đó chúng tôi mới cho quý vị cái ngày hẹn. Nếu mà quý vị chưa có làm cái bước đó đó, thì quý vị nên làm. Nên vì vậy, cái đó là lý do tại sao là lãnh sự họ chưa có nói chuyện với quý vị. Mà quý vị phải nên nhớ nữa rằng là cái đơn I-129F á, một khi họ chấp thuận, họ chỉ cho quý vị có 3-4 tháng để làm việc với lãnh sự thôi. À, trong thời gian này có nhiều người ta hỏi, người ta hỏi Khanh rằng là ôi luật sư Khanh, họ chỉ cho tôi 3-4 tháng mà bây giờ tôi chưa có làm gì được với lãnh sự quán thì tôi phải làm như thế nào? Thì thưa quý vị, lãnh sự quán họ cũng biết là cái thời gian này họ không làm việc quý vị, nên họ có nói là automatically họ sẽ gia hạn cho quý vị trong 6 tháng, và Khanh chắc chắn rằng là trong tương lai họ sẽ gia hạn cho quý vị tiếp, tự động thôi, họ sẽ tự động gia hạn, bởi vì họ biết là trong thời gian này quý vị không có thể làm việc với họ được.
Câu hỏi tiếp theo hơi dài, Trà My không kịp đọc, thế là đã trôi rồi, nhưng mà Trà My nhớ tóm tắt như thế này, là người được phỏng vấn đậu rồi đó có thể đem hết tài sản bên Việt Nam qua đây được không? Tức là tài sản, đất đai, nhà cửa đem qua bằng cách nào? Chuyển nhà băng hay bằng cách nào hợp pháp?
À, khi nói quý vị nói đem hết tài sản đó, có nghĩa là quý vị bán đi, quý vị chỉ đem tiền thôi. À, thì nếu mà quý vị có thể bán và quý vị có những cái sổ đỏ, những cái hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà cửa, thì quý vị có thể chuyển tiền đó qua bên Mỹ hợp pháp, mà cái đó thông thường là nói chung là không có bị thuế, thì quý vị có thể đi con đường đó. Nhưng mà quý vị phải tìm cái ngân hàng nào họ đồng ý chuyển, và cái đó quý vị phải coi lại với bên bộ sở gì cái bộ sở đầu tư hay gì đó, họ phải chấp thuận cho quý vị chuyển cái số tiền đó ra, bởi vì có nhiều lúc mà nhà băng họ sẽ không cho quý vị chuyển một số tiền lớn như vậy đâu. mà họ phải được thông qua với sở đầu tư rồi sở kinh doanh gì đó bên Việt Nam á, họ chấp thuận quý vị mới chuyển được.
Dạ, thưa luật sư Khanh, câu hỏi này nãy quý vị có thấy Trà My hơi câu mày một chút xíu là vì câu hỏi nó không có được vui. Put what xin hỏi là tôi định cư qua đây được 3 tháng theo diện vợ bảo lãnh, ngay vợ tôi đuổi tôi về Việt Nam. Thì tôi có cần làm đơn ly dị liền trước khi tôi về Việt Nam để tiện về sau này hay không? Xin cho biết.
Nếu mà quý vị được người vợ bảo lãnh thì nếu mà quý vị đã có thẻ xanh rồi thì nói chung người vợ này không có quyền gì mà đuổi quý vị cả, trừ khi người vợ này muốn khai đơn báo vào cho sở di trú là cái hồ sơ này là giả hay gì đó, thì cái đó là tới lúc đó thì sở di trú họ sẽ tự lo thôi, chứ nói chung là quý vị không có cần phải lo bị người vợ đuổi, có thể đuổi ra khỏi nhà nhưng đuổi về Việt Nam thì không có đâu. Còn về cái vấn đề ly dị á thì cái này tùy, nếu mà quý vị muốn ly dị người vợ ngay lúc này ở bên Mỹ quý vị có thể ly dị. Hai người làm đơn với tòa ở cái quận mà nơi quý vị ở để mà kết thúc. Còn nếu mà quý vị chưa muốn ly dị bây giờ mà quý vị muốn về Việt Nam làm cái đơn phương ly dị thì cái đó quý vị coi cái luật Việt Nam. Hoặc là nếu tới lúc đó quý vị về Việt Nam rồi mà cái người vợ bên này muốn đơn phương ly dị thì nó sẽ thuộc theo cái luật gia đình của bên cái tiểu bang quý vị đang ở. Anh cũng có những cái trường hợp này rồi, có nhiều lúc hai vợ chồng đang ở nhau, người chồng bỏ về Việt Nam luôn, thẳng luôn, không có qua bên Mỹ nữa. Thì người vợ bên này nó ô tôi muốn ly dị làm như thế nào, thì mình có thể làm ly dị đơn phương được nhưng mà nó hơi phức tạp, nó hơi khó một chút, nó cũng tốn kém nữa, nhưng có thể làm đơn phương. Còn nếu mà hai người muốn ly dị ngay lúc này mà hai người thỏa thuận thì cứ làm ngay lúc này không thành vấn đề.
Dạ vâng, thẻ xanh bị từ chối làm hẹn lại sao mà khó quá. Dạ, xin
Thẻ
lỗi.
xanh từ chối mà quý vị, vấn đề là quý vị xin với ai, quý vị xin với sở di trú hay là quý vị xin với bên Bộ Ngoại giao? Nếu mà quý vị xin với sở di trú mà họ đã từ chối là quý vị không có cách hẹn lại đâu, quý vị chỉ khai đơn kháng kiện và xin họ mở hồ sơ và coi họ chấp thuận hay không thôi. Còn về nếu mà quý vị làm với bên lãnh sự và bên Bộ Ngoại giao xin cái cuộc phỏng vấn mà để cấp thị thực mà họ từ chối á, thì nói chung là quý vị không có con đường để mà kháng kiện, quý vị phải đợi Bộ Ngoại giao họ trả đơn đó về sở di trú mới điền đơn kháng kiện, nhưng mà cái thời gian nó cũng có ít nhất là 2 năm từ trước khi cái hồ sơ nó quay từ Bộ Ngoại giao quay về sở di trú.
Dạ, cũng liên quan tới thẻ xanh, em 2 năm, bây giờ em muốn thành 10 năm đó, nhưng mà bắt bổ sung hồ sơ thì em chờ 5 tháng rồi, chừng nào thì em mới có giấy tờ?
Nếu mà quý vị đã bắt bổ sung hồ sơ, cái vấn đề quan trọng là quý vị đã bổ sung hồ sơ hay chưa. Nếu mà quý vị đã bổ sung hồ sơ rồi và tùy theo là quý vị bổ sung lúc nào nữa, nếu mà quý vị mới bổ sung trong vòng 1-2 tháng thì nói chung là sở di trú họ chưa có đưa sự chấp thuận đâu. Theo cái kinh nghiệm của Khanh mà Khanh không biết nha, tại vì cái này Khanh cũng mới làm mà Khanh không biết là từ lúc Khanh làm tới giờ nó có ảnh hưởng gì không. Thì Khanh cũng có làm mấy cái hồ sơ I-751 và đầu đầu năm nay á, có nghĩa tháng 2, tháng 3 năm nay thì bên sở di trú họ có đòi bổ sung hồ sơ và Khanh bổ sung liền, thì sau đó cỡ 2 tháng là những cái hồ sơ của thân chủ của Khanh đã được chấp thuận rồi. Nhưng mà ngay thời điểm này Khanh không có thể nào nói là sở di trú họ sẽ làm việc như vậy được, bởi vì cái mà hồ sơ của thân chủ Khanh là tháng 3, tháng 5 họ chấp thuận. Mà sau đó thì dịch bệnh Covid này nó lại có nhiều ảnh hưởng nữa và sở di trú họ cũng có nói họ sẽ làm những cái hồ sơ này rất là lâu, nên Khanh không biết là quý vị bổ sung xong rồi quý vị phải đợi bao lâu nữa để mà có câu trả lời. Nếu mà quý vị muốn Khanh đoán, Khanh sẽ đoán từ 6 tháng tới 1 năm, một là họ cấp cho quý vị thẻ xanh thẳng hoặc hai là họ sẽ đưa cho quý vị cái ngày đi phỏng vấn.
Dạ, lúc nãy có một trường hợp Trần My tưởng là lâu lâu đơn lẻ có một lần thôi, bây giờ lại có thêm một trường hợp tương tự. Hay đinh bùi, em có thẻ xanh 10 năm khi vừa qua Mỹ và em đã bỏ đi khỏi gia đình vợ sau 3 tháng chung sống. Như vậy em cũng đã ly dị vào năm ngoái, luật sư cho hỏi năm sau là đủ 5 năm để thi quốc tịch thì em có bị vấn đề gì về luật pháp hay không?
Dạ thưa quý vị không, tại vì vấn đề là quý vị xin nhập tịch sau khi quý vị có thẻ xanh 5 năm thì nói chung là trong cái cuộc thi đó họ sẽ hỏi rất là kỹ càng tại sao là quý vị lại ly dị sau 3 tháng lúc mà quý vị qua. Thì nếu mà quý vị có một câu trả lời xứng đáng thì cái đó nó không phải là cái vấn đề trong cái hồ sơ của quý vị. Nó chỉ là vấn đề nếu mà quý vị xin nhập tịch 3 năm nhưng mà cái đó là quý vị cũng không thể xin được, bởi vì quý vị còn phải cưới cái người đó nên quý vị mới xin được. Nên vì vậy cái câu nếu mà quý vị có một câu trả lời thích đáng cho cái lý do tại sao quý vị rồi lại ly dị người bảo lãnh quý vị sau 3 tháng từ lúc mà quý vị qua Mỹ thì những cái hồ sơ này nó không ăn nhầm gì hết, nhưng mà quý vị phải quyết đoán về cái câu trả lời đó nhé, phải rất là quyết liệt, không có thể nào mà coi như là cứ ẩn 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 xìu xìu về cái câu trả lời thì tới lúc đó nó mới trở thành cái vấn đề cho quý vị.
Dạ, bên Nguyễn, một người có thể sanh 10 năm muốn bảo lãnh cho người yêu, mà cái người yêu này đi lao động 5 năm ở lại quá hạn visa. Bây giờ muốn bảo lãnh cho cái người đó thì có được hay không, hay là phải đợi sau này khi quốc tịch rồi thì bảo lãnh mới ổn?
À, thưa quý vị, thì quý vị có hai trường hợp và Khanh quý vị có thể nộp cái đơn I-130 ngay lúc này, nhưng mà người yêu của quý vị không có thể xin thẻ xanh được ngay lúc này, bởi vì Khanh có nói rất là nhiều lần là người thường trú nhân muốn bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái đang ở bên nước Mỹ á, thì những cái người được bảo lãnh họ phải duy trì hợp pháp hóa hoàn tất tới lúc mà họ có cái cuộc phỏng vấn và được cấp thẻ xanh.
Không,
Nhưng
tôi
mà bởi
có
vì
một
người yêu
ngày
của quý
nào
vị
mà
là
ba
đang ở bên Mỹ. Dạ, thưa chị.
phép, tức là ở bất hợp pháp một ngày cũng không được đúng không? Lần trước
Dạ, bất hợp pháp
là
một ngày cũng không được, có nghĩa là phải hợp pháp hóa hoàn toàn. Thì nếu mà ngay lúc này quý vị muốn làm cái đơn I-130, quý vị có thể làm, không thành vấn đề, nhưng mà không có thể xin thẻ xanh được. Mà có nhiều lúc người ta làm cái đơn bây giờ, người ta xong người ta nhập tịch, người ta nhập tịch xong người ta nâng cấp cái hồ sơ lên, thì tới lúc đó ok. Nhưng mà cái này tùy quý vị thôi, nếu quý vị mới có thẻ xanh thì ít nhất là cũng vài năm nữa, 4 5 năm nữa quý vị mới bắt đầu xin nhập tịch được. Thì cái này tùy. Ngay lúc này nếu mà quý vị làm cái đơn I-130 cũng được. Rồi, bây giờ Khanh mới nói cái từ nhưng mà nè. Quý vị làm được, nhưng mà quý vị nhớ là cái người quý vị đang bảo lãnh là ở đây bất hợp pháp. Một khi quý vị làm cái đơn mà I-130 rồi đó, sở di trú nếu họ muốn, họ có thể đi bắt cái người này và họ bỏ vào cái quá trình trục xuất. Nên vì vậy Khanh giải thích cho thân chủ, Khanh nói là phải cân nhắc rất là kỹ càng về cái vấn đề bảo lãnh khi đang ở bất hợp pháp mà mình chưa có cái con đường để mà xin thẻ xanh được. Tại vì trước giờ thì nếu mà trước đây quay ngược về cỡ 2014 2015 thì Khanh nói thoải mái, không có cần phải lo. Tại vì hồi đó là bên tòa Bạch Ốc và chính phủ của ông tổng thống Obama, cựu tổng thống Obama, ông không có đòi trục xuất những cái người nào trong cái tình trạng này. Nhưng mà một khi tổng thống Trump được được có cái vị trí tổng thống và ông đưa ra những cái quyết định thay đổi về sở di trú này đó, thì ngay lúc này sở di trú, cho dù quý vị có cái đơn bảo lãnh mà quý vị đang ở đây bất hợp pháp, sở di trú họ có thể đòi trục xuất quý vị, bởi vì quý vị đang ở bất hợp pháp cho dù quý vị đang có cái đơn bảo lãnh đó. Thì nên vì vậy cân nhắc rất là kỹ càng nếu mà muốn làm con đường đó ngay lúc này.
Dạ, giả quỳ, em đi diện kết hôn, chồng cũng đã có quốc tịch và có một đứa con, đổi thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm, từ đầu tháng 2 năm ngoái tới giờ vẫn chưa có kết quả. Giấy tờ của em có bị gì hay không, hay là do COVID?
À, thưa quý vị, nếu mà từ đầu tháng 2 năm ngoái tới giờ chưa có kết quả thì cái đó là nói chung nó là cái chuyện thường tình. Tại vì Khanh cũng có nói những cái hồ sơ I-751 nó kéo dài từ 5 rưỡi tới 2 năm. Nhưng mà đúng là ngay lúc này COVID nó cũng làm chậm hơn nữa. Tại vì Khanh cũng có làm mấy cái hồ sơ 751 từ cuối năm 2018, mà tới tháng 3, tháng 5 năm nay là được chấp thuận rồi, thì cũng nó nằm trong vòng 1 năm, 5 rưỡi á. Nhưng mà nó 5 rưỡi, hơn 5 rưỡi á. Nhưng mà cái hồ sơ quý vị Khanh nghĩ có thể nó sẽ kéo dài từ 5 rưỡi tới 2 năm.
Dạ, bên Thanh Lê xin hỏi là em đang làm thẻ xanh 10 năm, trong thời gian gia hạn thẻ xanh em về Việt Nam có được hay không?
Nếu mà trong cái lúc mà quý vị nếu tùy nha, nếu mà quý vị đã có thẻ xanh 10 năm rồi và quý vị đang làm lại cái thẻ xanh 10 năm mới mà quý vị đi về á, thì nếu mà quý vị có cái hóa đơn, cái này phải nói rất là rõ nha, quý vị đã có thẻ xanh rồi, quý vị đang làm cái thẻ xanh mới rồi quý vị muốn đi về, thì quý vị có thể lấy cái hóa đơn mà quý vị đã nộp cho sở di trú đó và cái thẻ xanh hết hạn của quý vị, thì quý vị có thể đi về. Còn nếu mà quý vị đang trong cái quá trình để xin cái thẻ xanh đầu tiên á mà quý vị muốn đi về, thì quý vị phải điền cái đơn xin cái Advance Parole, cái đơn I-131 xin cái Advance Parole, cái một khi bên sở di trú họ cấp cho quý vị cái Advance Parole rồi quý vị mới có thể đi về. Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh đó hết hạn rồi mà quý vị đang xin cái thẻ xanh 10 năm để thành vĩnh viễn á, mà quý vị muốn đi về á, thì trước hết quý vị phải xin cái thẻ xanh 10 năm và sở di trú họ sẽ cho quý vị cái hóa đơn của thẻ xanh 10 năm đó, gia hạn cái thẻ xanh cũ của quý vị 18 tháng. Tới lúc đó quý vị có thể đi về với cái hóa đơn đó và cái thẻ xanh cũ của quý vị. Còn nếu mà trong cái tình trạng đó, nếu mà quý vị muốn chắc ăn hơn nữa, quý vị phải lấy cái cuộc hẹn với sở di trú để mà họ lại họ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị, nói rằng là quý vị là người thường trú nhân và đây là cái ngày hết hạn của quý vị. Một khi quý vị có dấu mộc đó rồi, quý vị có thể về Việt Nam.
Dạ, vợ chồng ly dị rồi, có con chung, đơn phương chuyển thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, giấy tờ đã duyệt 3 năm rồi. Thì bây giờ bao lâu nữa thì sẽ xong? Và thứ hai nữa là trong thời gian chờ thẻ xanh đó có được đợt đơn xin quốc tịch hay không?
Trước hết đó, nếu mà quý vị đã ly dị rồi thì quý vị không có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm. Nhưng mà nếu mà cái thẻ xanh, cái hồ sơ này đã được ngâm 3 năm rồi thì nói chung là quý vị cũng đã được 5 năm từ ngày quý vị có thẻ xanh rồi đó, thì quý vị có thể nộp đơn xin nhập tịch dưới cái tình trạng là đã 5 năm rồi từ ngày quý vị có thẻ xanh. Thì quý vị có thể nộp cái đơn xin nhập tịch ngay lúc này rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn á, là cái hồ sơ của quý vị sở di trú họ đã ngâm 3 năm rồi mà họ chưa có một câu trả lời. Có nghĩa rằng là trong cái 3 năm đó chắc chắn là họ đã đi làm cái field investigation. Chắc có thể quý vị họ đã đi
Điều
đòi
tra tại chỗ đó.
đi điều tra. Cũng có thể họ đã đòi quý vị bổ sung hồ sơ rồi. Nhưng mà quý vị cũng đã bổ sung rồi nhưng mà họ đang điều tra. Còn cái trường hợp hy hữu hơn nữa là có thể họ mất cái hồ sơ của quý vị. Nên bây giờ để mà có một cái câu trả lời nhanh á, thì quý vị phải thuê một cái người luật sư điền ra một cái bộ đơn kiện sở di trú. Mà mình không có kiện, mình chỉ dọa kiện thôi. Mình phải đòi kiện họ rằng là cái hồ sơ này đã quá cái hạn mà sở di trú họ có phép để mà họ duyệt rồi. Tại vì thông thường những cái hồ sơ I-751 á, họ duyệt trong vòng 12 tới 12 tháng tới 18 tháng. Nhưng mà cái hồ sơ của quý vị đã quá 36 tháng rồi. Thì quý vị phải điền cái đơn dọa kiện sở di trú rồi tới lúc đó đó là sở di trú mới bắt đầu cho quý vị một cái câu trả lời. Nếu mà sở di trú không cho quý vị câu trả lời thì quý vị cứ kiện kiện xong cho lên tòa liên bang thì quý vị sẽ có câu trả lời rất là nhanh thôi.
Dạ vâng, xin vui lòng cho hỏi, tôi đang làm hồ sơ bảo lãnh mẹ của tôi đi qua Mỹ nhưng mà tôi đang dùng cái Medi-Cal, là tôi đang hưởng cái trợ cấp xã hội đó, thì tôi có bị ảnh hưởng cái hồ sơ bảo lãnh không?
À, thưa quý vị thì cái này Khanh cũng nói quay ngược lại một cái là cái vấn đề cái Medi-Cal á, nó tùy là theo là cái chương trình đó là có được tiền của chính phủ Mỹ đưa ra hay không. Theo Khanh biết nhé, tại vì mấy bữa trước Khanh có mới coi lại á, là cái Medi-Cal có nguồn tiền từ chính phủ đưa ra.
Chính phủ
Nên,
liên bang.
chính phủ liên bang á, có nghĩa là chính phủ nước Mỹ á, họ đưa cái số tiền cho bên Cali để mà coi như là một cái nguồn tiền cho cái Medi-Cal. Thì ok, nên Khanh muốn nói cho quý vị nào mà định ý là xin Medi-Cal thì có thể cái đó nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội cho quý vị. Rồi bây giờ quay ngược lại, quý vị là cái người đứng ra bảo lãnh, quý vị muốn hỏi rằng là cái Medi-Cal nó có ảnh hưởng quý vị lúc mà quý vị làm hồ sơ hay không, thì thưa quý vị không, bởi vì cái vấn đề cái gánh nặng xã hội là họ tính cho cái người được bảo lãnh chứ không phải cái người đứng ra bảo lãnh. Nên vì vậy cho dù quý vị đang có Medi-Cal cho cá thân cho bản thân quý vị mà cá nhân quý vị mà quý vị không có phải là người được bảo lãnh thì nói chung quý vị không cần phải lo. Cái vấn đề quý vị cần phải lo là quý vị phải tìm một cái người đồng bảo trợ để làm cái đơn bảo trợ tài chính cho quý vị, làm cái đơn đồng trợ với quý vị thôi.
Dạ vâng, tính Huỳnh, nãy giờ cũng hơi mệt các luật sư Khanh, căng quá, nói gần 1 tiếng đồng hồ, thao thao bất tuyệt, cho luật sư Khanh thở một cái nhẹ nhõm, còn vài phút nữa thôi, Trà My cũng muốn tức là chương trình cũng đáp ứng được đầy đủ cái mong mỏi của quý vị, nhưng mà cũng muốn để quý vị nghỉ ngơi, tại vì khách mời cũng mệt mà người nghe cũng chắc cũng nãy giờ cũng hơi quá tải. Dạ, lý lịch tư pháp đó là cho người lớn thôi, con nít có cần hay không, 5 tuổi, 7 tuổi có cần hay không?
Dạ thưa quý vị, là lý lịch tư pháp là cho những người nào từ 16 tuổi trở lên, nên vì vậy con của quý vị nếu mà dưới tuổi đó thì không cần thiết. Khanh có thể sai, hình như là một là 16 hoặc hai là 14 tuổi, Khanh không nhớ rõ nhé. Nhưng mà trước giờ cái đầu óc của Khanh cứ đinh ninh là 16 tuổi, nên nếu mà con dưới tuổi đó thì nói chung không cần phải làm.
Dạ, Hoàng Vũ, ba tôi qua Mỹ ở Cali nhưng bị bệnh, có bảo hiểm chi trả, chắc là bảo hiểm xã hội đó. Vậy thì sau này có bị truy thu hay không? Ba tôi 67 tuổi, không có đi làm, không có thuế.
À, thì đó giống như cái câu hỏi về truy thu giống như Khanh có nói quý vị á, nếu mà quý vị có xin cái tiền trợ cấp của xã hội mà cái vấn đề là Khanh không có nói là quý vị nhé, tại vì Khanh sẽ nói là cái người được hưởng, cái người đó nếu mà họ đáng được hưởng và tiểu bang đưa thì thông thường là tiểu bang họ không có bao giờ truy thu cả, họ chỉ truy thu trong những cái trường hợp là những cái người này không đáng được hưởng nhưng mà lại họ được lấy cái số tiền đó thì tiểu bang sau này họ sẽ truy thu và họ sẽ ghép tội là gian lận và coi như là gọi là fraud đó. Benefit fraud. Rồi còn cái về cái vấn đề quý vị, nếu mà quý vị là cái người đứng ra làm bảo trợ tài chánh mà cái đó cũng tùy, một lần nữa Khanh nói tùy, nếu mà tiểu bang họ muốn truy thu cái người đứng ra làm cái giấy bảo trợ tài chánh thì họ có thể làm nhưng mà trong trường hợp đó rất là hiếm, coi như là rất là hiếm luôn, chứ không phải là thường. Nên vì vậy nếu mà quý vị chỉ lo về vấn đề truy thu thì nó chỉ nằm về hai cái chi nhánh đó thôi. Một đó là cái người đang hưởng họ có đáng được hưởng hay không, nếu họ đáng được hưởng thì không cần phải lo truy thu. Còn về cá nhân quý vị, nếu mà quý vị là người bảo lãnh, quý vị có sợ bị truy thu hay không thì cái trường hợp rất là hiếm.
Dạ, những cái con số hồ sơ về giấy tờ về ngày hẹn của mình đó, mình muốn xem trên mạng thì có những cái địa chỉ nào thưa luật sư Khanh?
Về ngày hẹn này nọ thì tùy, nói chung là cái cách duy nhất mà quý vị có thể coi ngày hẹn thì chỉ là lúc mà quý vị lên cái cuộc lịch hẹn với bên lãnh sự quán, nếu mà quý vị có điền cái đơn DS-160 thôi. Tại vì lúc mà quý vị điền cái đơn DS-160 thì quý vị có thể sau đó quý vị chi trả xong hết rồi, quý vị có thể chọn cái ngày quý vị đi phỏng vấn. Còn những cái đơn khác thì không có một cái website nào để mà cho quý vị biết cái ngày hẹn là như thế nào. Giống như quý vị đang xin thẻ xanh bên nước Mỹ thì họ sẽ gửi cho quý vị cái hóa đơn nói là cái ngày hẹn của quý vị sẽ là ngày này. Họ không có một cái trang nào họ sẽ báo cho quý vị biết là ồ, quý vị ngày hẹn của quý vị đây. Họ gửi email hoặc là họ gửi mail về cho quý vị. Còn nếu quý vị làm việc với trung tâm thị thực á, hoặc là để mà làm cái cuộc phỏng vấn thì bên lãnh sự và họ sẽ gửi email cho quý vị là cái ngày hẹn của quý vị là ngày nào. Cái ngày duy nhất Khanh biết của quý vị có thể lấy cái hẹn á là lúc mà quý vị điền cái đơn DS-160, quý vị lấy mấy cái hẹn giống như đi du lịch hoặc là mấy cái non-immigrant visa, thì tới lúc đó quý vị tự chọn ngày hẹn thì quý vị sẽ biết ngày thôi, còn ngoài ra là không còn cái trang nào khác nó nói cho quý vị ngày hẹn.
Ngoài cái chuyện xem ngày hẹn, mình muốn xem cái hồ sơ của mình tới đâu, ngày giờ tới đâu, hoặc là hồ sơ của mình số mấy.
Nếu mà cái đó thì nếu mà cái hồ sơ quý vị đang nằm với bên USCIS, có nghĩa là sở di trú á, thì quý vị có thể vào USCIS.gov, có cái hệ thống cho quý vị tạo một cái tài khoản, quý vị bỏ mấy cái mã số hóa đơn quý vị vào, quý vị có thể coi là họ đang làm tới đâu với hồ sơ quý vị rồi. Về trung tâm thị thực bên NBC không có chương trình đó, quý vị phải email cho họ hoặc quý vị gọi họ để mà hỏi. Rồi còn về lãnh sự quán chắc chắn là không có cái đó luôn. Quý vị cũng phải là một là email cho lãnh sự quán theo cái coi như cái chi nhánh, một là immigrant bên lãnh sự quán họ tách rời ra ba bộ phận, một là cho giúp đỡ những người có quốc tịch, một là bộ phận là cho những cái người mà đi xin những cái thị thực không định cư, và cái thứ hai là một bộ phận lo cho những cái thị thực định cư. Họ có email khác nhau hết, thì quý vị muốn nói chuyện với bộ phận nào quý vị phải email họ thì sau đó họ mới trả lời, chứ mà mình gọi vào họ cũng không thèm trả lời. Cái này là với lãnh sự quán nha. Nói vì vậy mỗi nơi sẽ có một nơi để một một cách để làm việc.
Dạ vâng. Hồi nãy cái câu hỏi mà đem tiền bạc tài sản qua đây đó, thì còn một câu nữa muốn được thắc mắc luôn, đó là nếu chuyển được thành tiền bán nhà thành tài sản qua Mỹ mà mình mua nhà để ở đó, mình có bị đóng thuế hay không?
Dạ thông thường không. Tại vì một khi quý vị đi á, là quý vị có thể đem hết định cư á, quý vị có thể đem hết những cái tài sản quý vị qua. Cái từ là định cư nhá. Nếu mà quý vị đi định cư thì quý vị có thể đem hết những tài sản quý vị qua, bởi vì những cái tài sản này là đã được bên chính quyền của bên nước của quý vị đã coi như hợp pháp hóa hết rồi. Thì nên vì vậy sở Mỹ sẽ không đánh thuế những cái số tiền đó. Nhưng mà nếu quý vị lấy số tiền đó qua đây, quý vị làm ăn thì tới lúc đó cái số tiền lời mà quý vị có trên số tiền đó thì mới bị đánh thuế thôi. Lấy quý vị lấy số tiền bên Việt Nam qua đây, quý vị muốn mua gì mua, muốn xe, muốn nhà, muốn cửa, thông thường thì sẽ không có bị thuế trong cái số tiền quý vị đem qua. Nhưng mà lúc mà quý vị mua, quý vị đóng thuế cho tiểu bang này nọ thì cái đó là cái chuyện quý vị cần phải lo
Dạ
đó.
vâng, đã 1 tiếng đồng hồ rồi Trà My nhìn vô cái bảng câu hỏi phải thở một hơi thở rất là dài, là vì còn nhiều quá, chắc là cái này phải là mấy tiếng nữa mới hết được tất cả. Thành ra quý vị ơi, mình tạm ngưng tại đây nhé, để mình nghỉ ngơi, bởi vì ở Việt Nam bây giờ gần 12 giờ khuya rồi, mà hiện bây giờ là cũng có 800 người đang ở cùng cái chương trình để mà xem, để mà theo dõi cùng với luật sư Khanh và tất cả những quý vị ở đây. Cảm ơn quý vị thật nhiều, và phải nói là thành thật cảm ơn luật sư Khanh, tại vì những cái thông tin ông đưa ra rất là nhanh chóng, rất là nhanh nhạy, mà còn rất là tư duy, vừa suy nghĩ vừa trả lời đáp ứng nhanh nhạy lắm, thành ra nó cũng rất là gọi là căng não phải không quý vị. Luật sư Khanh phải nói là đã dành rất là nhiều những cái sự giúp đỡ nhiệt tình cũng như những thông tin rất bổ ích cho chương trình. Trà My cảm ơn luật sư Khanh, vì mỗi tuần có một lần gặp thôi mà cái nhu cầu quá cao, cho nên cũng mong luật sư Khanh thông cảm, nó quá tải mỗi tuần là vì vậy.
Không sao chị, Khanh mừng là Khanh giúp đỡ được chị và quý vị thôi chứ Khanh không sao.
Dạ, có rất là nhiều lần Trà My thấy có nhiều đề nghị là 1 tiếng rưỡi đi, 2 tiếng đi, 1 tiếng đây mà còn thở không nổi phải không quý vị. Nếu mà muốn 2 tiếng chắc cũng mệt lắm. Chắc là nếu có mở rộng chương trình thì chắc mình sẽ gặp nhau nhiều lần, 1 tuần thay vì là 1 lần rất nhiều như thế này. Dạ, nhưng mà cái đó thì Trà My xin hẹn quý vị trong tương lai, nếu mà khi nào cái số lượng theo dõi mà trên 2.000 thì mình sẽ có 2 chương trình 1 tuần thay vì là 1. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, và xin cảm ơn luật sư Khanh những câu hỏi ở đây, những lời gửi gắm cảm ơn, cũng như là những cái lời bày tỏ cái sự cảm kích, cái lòng yêu thương đối với luật sư Khanh. Trong mình xin chuyển tới qua lời nói, tại vì có thể là luật sư Khanh không theo dõi màn hình được lúc này. Dạ, mình sẽ gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, với luật sư di trú Khanh Phạm. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh và quý vị thật là nhiều.
Khanh cảm ơn chị và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả đã thức khuya để coi đài và thức sớm để coi đài. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị tuần tới.
Dạ, xin trân trọng kính chào quý vị và xin chào luật sư Khanh.
Chào chị.